Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6. Tiêu Sở nhìn ta, rồi bất ngờ kéo lấy tay ta. Ta giật tay lại, theo thói quen giấu chúng ra phía sau lưng. Những vết thương trên đôi tay ta, sao chỉ là một chút được. Ta nhớ rõ tất cả từng vết sẹo, từng lần rướm máu. Mẫu thân, Tiêu Sở sai rồi. Con sẽ không bao giờ làm điều gì khiến mẫu thân đau lòng nữa, cũng không bao giờ làm tổn thương mẫu thân nữa. Cậu nắm lấy vạt áo ta, ánh mắt đầy nước, nghẹn ngào nhìn lên. Mẫu thân, xin hãy tha thứ cho con, được không? Ta đứng yên bên mép giường, không đáp lại. Bao nhiêu đêm trong quá khứ, ta từng ôm lấy cậu, khóc đến cạn khô nước mắt. Còn bây giờ, dù cậu có khóc đến xé gan xé ruột, trái tim ta vẫn chỉ còn lại sự bình thản. Mẫu thân, Tiêu Sở lại gọi ta, giọng khàn đặc. Ta khẽ thở dài, lấy chiếc khăn tay trong tay áo, đưa cho cậu. Cậu vội vàng lau nước mắt, bàn tay run rẩy. Khi thấy ta nhấc chăn lên nằm xuống, cậu vẫn đứng đó, không biết làm gì. Ta thổi tắt ngọn nến, rồi nói một câu nhẹ nhàng. Thôi, đi nghỉ đi, Thái tử điện hạ. Không một lời, oán, cũng chẳng có, hận. Nhưng từ đó về sau, giữa ta và cậu, không còn bất cứ điều gì giống như trước đây nữa. 18. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường. Tiêu Sở rời đi. Thẩm Chân tiếp tục đi lại giữa các cửa hàng, còn ta vẫn làm các công việc thêu thùa để phụ thêm chi phí gia đình. Diểu Diểu đã quen với những điều mới mẻ ở kinh đô, không còn quấn lấy ta để đòi đi chơi khắp nơi nữa. Tuy vậy, con bé lại bị ảnh hưởng từ Tiêu Sở, dần trở nên hứng thú với kiếm và vũ khí. Thẩm Chân nhận ra điều này, lập tức mời thầy đến để dạy con bé những điều cơ bản. Không lâu sau, cửa hàng của Thẩm Chân đột nhiên phát đạt. Thẩm Chân, vốn từng học nghề rèn đao kiếm từ cha mình và đam mê chế tạo kiếm, nay đã có cơ hội phát triển. Kinh đô nước Thương tập trung nhiều người sành sỏi, những người yêu thích vũ khí chất lượng cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng của Thẩm Chân lan xa, sản phẩm của chàng được săn đón. Một ngày nọ, Diểu Diểu hí hoáy vẽ hình một con dao nhỏ. Ta bất ngờ trước tài năng của con bé và đem bản vẽ cho Thẩm Chân xem. Chàng rất hào hứng, bắt đầu nghiên cứu để chế tạo một con dao găm nhỏ gọn, đẹp mắt, phù hợp cho phụ nữ sử dụng để tự vệ. Chàng còn tìm được một viên đá quý để gắn vào chuôi dao, khiến nó vừa sắc bén vừa thẩm mỹ. Khi dao găm đầu tiên được treo lên, ngay lập tức có người đặt hàng. Sau đó, sản phẩm của chúng ta lan rộng khắp nước Thương. Chỉ trong 2 năm, gia đình nhỏ của ta đã trở thành một thương hiệu danh tiếng. Thời gian trôi qua, những chuyện cũ dần lùi vào quá khứ. Gia tộc họ Tuyết bị tiêu diệt, quý phi từng được sủng ái đến mức vô tiền khoáng hậu đã treo cổ tự vẫn tại cung vũ. Đứa con của bà ta bị đày ra vùng biên cương, không bao giờ được trở về kinh thành nữa. Hai nước Thương và Thương Ân, từng là kẻ thù không đội trời chung, nay đã đàm phán hòa bình. Các sứ thần từ nước Thương Ân tới kinh đô nước Thương, và ngược lại. Có tin đồn rằng hai vị vua đã có những buổi hội đàm bí mật. Ta gặp lại Tiêu Diễn 2 lần. Lần đầu tiên, sau khi gia tộc họ Tuyết bị diệt. Đêm khuya, ta nghe tiếng chó sủa, nhìn ra sân và thấy hắn đứng đó, trong bóng tối. Ta không nói gì, cũng không bước ra. Lần thứ hai, ta và Diểu Diểu đang làm cào cào bằng lá. Ta nghe con bé reo lên. Mẫu thân, một vị công tử nào đó đang nhìn chúng ta. Khi quay lại, ta chỉ thấy bóng dáng quen thuộc khuất dần ở góc tường. Ta không để tâm nữa. Mọi chuyện đã trôi qua và ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với quá khứ. Gia đình ta sống yên ổn, không liên quan đến những âm mưu quyền lực hay hoàng cung. Một buổi chiều, khi ta cùng Thẩm Chân và Diểu Diểu nướng khoai trong sân, một con bồ câu bay đến. Diểu Diểu chạy tới, reo lên. Mẫu thân, có một bức thư này. Ta mở thư, trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn. Mẫu thân, con nhớ người. 19. Chữ viết trên bức thư là của Tiêu Sở. Trên đời này, chỉ có một đứa trẻ từng gọi ta là mẫu thân. Ngay lập tức, trong lòng ta vang lên hồi chuông cảnh báo. Tại sao? Vì sao lại gửi thư? Tiêu Sở hiện đang ở đâu? Thẩm Chân đang ra ngoài, lần này còn dẫn theo cả Diều Diều. Diều Diều vẫn còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, nhưng chắc chắn sẽ theo sát phụ thân. Ta lập tức chuẩn bị xe ngựa. Dù sao đi nữa, việc của gia đình ta luôn cần đặt lên hàng đầu. Chưa tới nơi hẹn ở vùng ngoại ô, ta đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa. Một nhóm người đang quấn lấy Thẩm Chân và vài vệ sĩ thuê. Gia đình ta dù đã có thu nhập tốt, cũng chỉ đủ để thuê vài vệ sĩ thông thường. Thẩm Chân, dù là một thợ rèn khỏe mạnh, cũng chỉ biết chút ít về võ thuật cơ bản. Khi một tên cướp giơ dao lên định chém, Diều Diều khóc thét. Phụ thân! Con bé chạy về phía Thẩm Chân. Diều Diều! Ta vội lao tới phía con bé. Nhát dao của tên cướp vì bất ngờ mà chững lại, nhưng Thẩm Chân đã nhanh chóng ôm lấy Diều Diều và quay người che chắn cho con bé. Lúc này, bọn cướp chần chừ, nhưng vẫn có kẻ nhắm thẳng vào Thẩm Chân và lao tới. Khi dao chưa kịp chạm tới, Thẩm Chân đã bật ho dữ dội, máu trào ra từ miệng. Tên cướp đang cầm dao khựng lại, hoảng hốt nhìn chàng. Ta không đụng đến ngươi. Không phải ta gây ra. Hoảng sợ đến cùng cực, bọn cướp quỳ xuống tại chỗ, không dám động đậy thêm nữa. 20. Ta gặp lại Tiêu Diễn lần nữa, vẫn là trong quán trọ. Nhưng lần này khác. Nếu lần trước căn phòng bừa bộn, đầy hỗn loạn, thì lần này mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ. A Mạn, nàng vừa ho ra máu phải không? Ông vội bước tới, dáng vẻ hối hả như một người phu quân lo lắng cho phu nhân mình. Cứ như thể chưa từng có bất kỳ khoảng cách hay khúc mắc nào giữa chúng ta. Ngoan nào, để trẫm gọi ngự y đến khám cho nàng, được chứ? Ta không nhìn ông, chỉ ngẩng đầu lên, giọng lạnh băng. Tiêu Diễn, rốt cuộc ngài muốn gì? Tiêu Diễn thoáng khựng lại. Ta kéo lấy cổ áo ông, ánh mắt sắc lạnh. Nếu ngài dám làm tổn thương Thẩm Chân dù chỉ một chút, ta thề sẽ không đội trời chung với ngài. Hắn run lên một chút, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, còn khóe miệng vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn buông tay ta ra, đứng lùi lại, rồi vỗ tay hai lần. Ngay lập tức, đám người hầu bước vào, tay cầm theo một bộ trang phục hoàng hậu. Phượng bào và phượng quan, lấp lánh và uy nghiêm. Tiêu Diễn chậm rãi nói, giọng đầy thản nhiên. Chuyện gì sao? Đương nhiên là đến đón hoàng hậu của trẫm về triều. Hơi thở của ta khựng lại. Lời nói này khiến ta nghẹn ngào, không thốt nên lời. A Mạn, nàng vẫn chưa hiểu sao? Những năm qua, trẫm đã giải tán toàn bộ hậu cung. Bây giờ, nàng sẽ không còn phải chia sẻ trẫm với bất kỳ ai nữa, được chứ? Ta siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn nụ cười nơi khóe môi hắn, vừa bất lực vừa căm giận. Vậy Tuyết Ngọc Nhiêu thì sao? Chẳng phải nàng ta đã tự sát để trốn tội sao?